Võ Động Thiên Hà, chương 584, Cơ Trọng Thiên, gocchuyenaudio.com. Hành trình của Vân Thiên Hà từ Dư Châu đến Lợi Châu vô cùng bình thường, hắn chỉ cưỡi ngựa mất 3 ngày là đã đến nơi. Vân Thiên Hà nếu mà ngự không mà đi hoặc là để Vân Bôn chạy với tốc độ cao nhất thì cũng chỉ mất có vài canh giờ. Bất quá hắn cũng cưỡi Vân Bôn đi du lịch một phen, cảm thụ những biến hóa của dân chúng trong những năm gần đây. Trên đường hắn dùng vi quang chi nhãn quan sát những người qua đường, cơ bản cũng không có phát hiện ra nhân đạo số mệnh. Hắn tại Sở Quốc, Đường Quốc, Tĩnh Quốc ba địa phương này đều đã cảm thụ qua. Phát hiện ra trong Tam Quốc thì nhân đạo số mệnh ở Sở Quốc tương đối thịnh vượng nhưng cũng không bằng được Hạ Quốc. Trên bầu trời tại Hạ Quốc người nọ có nói số mệnh giống như tử khí lang yên phóng lên cao hầu như đem lãnh thổ Hạ Quốc bao phủ. Thậm chí ngay cả một số ít địa phương quanh thân cũng được bao phủ. Vân Thiên Hà hướng địa phương có nhân đạo số mệnh thịnh vượng mà đi, nhưng thật ra là tìm được một ít quy luật mà đến. Phàm là địa phương có nhân đạo số mệnh thịnh vượng thì cuộc sống bách tính ở đây tương đối yên vui thái bình. Không hề có ôn dịch, không có cường đạo thổ phỉ hung hăng ngang ngược, không có máu tanh giết chóc chiến tranh loạn lạc mang đến. Hơn nữa quân đội địa phương cùng dân chúng nhất tâm, vô cùng hòa thuận. Thông qua những quy luật này, Vân Thiên Hà tổng kết lại mà không khỏi cười khổ. Chuyện này rõ ràng như vậy, kỳ thực hắn hay là ai khác đi chăng nữa thì đều có thể hiểu được, nhưng hắn lại vì việc này mà suy nghĩ quá nhiều. Người này nói số mệnh thịnh vượng, kỳ thực cũng chính là thiên hạ yên vui thái bình. Vân Bôn tựa hồ hiểu được tâm tư của chủ nhân vì vậy mà nó chậm rãi mà đi thập phần nhẹ nhàng, cũng không có phát sinh ra bất kỳ động tĩnh gì quấy rầy chủ nhân. Nó tựa hồ cũng biết chủ nhân của mình muốn đi đến nơi nào. Trong lúc bất chi bất giác, Vân Thiên Hà dùng vi quang chi nhãn nhìn một địa phát giác ra nơi này có một cỗ tử khí nồng đậm. Đã có vài đạo bạch quang và kim quang phóng lên cao, điều này chứng tỏ ở đây có người không giống như những người bình thường. Gì, ở đây dĩ nhiên có người có cụ thánh số mệnh và người có thiên đạo số mệnh xuất hiện. Vân Thiên Hà phát hiện ở đây rất khác với những chỗ khác. Vì vậy con mắt khép hờ, lần thứ hai mở ra chỉ thấy cách đó không xa chỉ vài dặm có một tòa thành thị quy mô cực lớn đứng sừng sững. Vị trí của thành thị khiến cho hắn có chút cảm giác quen thuộc, Vân Thiên Hà biết đây là Lợi Châu Thành. Trước kia Vân Thiên Hà từ Tuyết Vực trở lại Lợi Châu thì Lợi Châu Thành đang trong thời gian suy bại. Nhưng hôm nay trở lại, Lợi Châu Thành đã trở thành đô thành của Hạ Quốc, không chỉ có số mệnh nhân đạo thịnh vượng, hơn nữa so với trước kia đích thực phồn hoa hơn rất nhiều. Hôm nay xung quanh thành thị cũng đã xuất hiện một số thôn trấn mới, có khoảng vạn mẫu ruộng tốt. Hiện tại cũng đang là giữa mùa xuân, cây cỏ hoa lá đang đua nhau đâm chồi nảy lộc, bách tính đang làm công lại đồng ruộng, có thể thấy được sinh cơ tràn trề. Quan đạo trước đây hiện giờ đã trở thành một tiểu lộ giữa cánh đồng, ruộng ở đây đều mới được khai khẩn. Vân Thiên Hà thấy trên tiểu lộ rất ít người hành tẩu, vì thế mà nó nối thẳng từ Lợi Châu Thành đến một cánh đồng. Còn cách đó không xa trên đại đạo thấy người đi trên đường có bách tính có thương nhân cũng có quân đội binh sĩ qua. gocchuyenaudio.com, lại, rộn ràng nhốn nháo. Vân Thiên Hà hiếu kỳ muốn biết bạch quang và kim quang xuất hiện trong thành kia là đại biểu cho số mệnh của ai, nên cũng không có đi du đãng xung quanh. Để Vân Bôn dùng tốc độ hơi nhanh một chút trực tiếp đi vào trong thành. Thông qua trạm kiểm tra ở cửa thành, Vân Thiên Hà vào trong thành thấy được sự phồn hoa thịnh vượng thập phần nồng hậu. Lợi Châu xác thực xưa đâu bằng nay, trong khi chiến tranh giữa lục quốc còn chưa có chính thức bạo phát trong thời gian quá trình tàn đường diệt vong, những quốc gia này tập trung phát triển và tu dưỡng sinh lợi có cơ hội tăng cường thực lực chuẩn bị tốt hậu phương cho cuộc chiến sau này. Mà bách tính tự nhiên cũng có thể hưởng thụ cuộc sống thái bình ngắn ngủi trong những ngày này. Sau khi vào thành, Vân Thiên Hà đi trên phố, vẫn hướng tới thánh đạo Bạch Quang cùng thiên đạo Kim Quang mà đi. Chỉ trong chốc lát hắn đã đứng trước cửa một ngôi nhà mộc mạc. Vân Thiên Hà thấy bạch quang chính là từ nhà này phát ra cũng bắt đầu di động cách chỗ hắn đang đứng hơi xa một chút. Bất quá đã tới đây rồi, Vân Thiên Hà quyết đi vào xem một chút, vì vậy liền đi đến gõ cửa. Nguồn, chi nha, lúc cảnh cửa mở ra, Vân Thiên Hà chỉ thấy một thiếu nữ 13-14 tuổi mày cong mắt phượng, vô cùng thanh tú động lòng người. Nàng đứng trước cửa đánh giá Vân Thiên Hà thấy là người lạ nên hiếu kỳ hỏi. Huynh tìm ai? Viên Thiên Hà nói. Huynh muốn gặp mặt chủ nhân ngôi nhà này một chút, tiểu cô nương có thể dẫn kiến hay không? À, huynh chờ một chút, muội đi thông chi cho cơ thúc thúc. Vừa nghe là họ cơ, Vân Thiên Hà lập tức minh bạch tại sao bạch quang lại phóng xuất trong căn nhà này, vì vậy mà đứng chờ trước cửa một lúc. Chỉ trong chốc lát chỉ thấy vị tiểu cô nương kia từ trong nhà chạy lại nói. Cơ thúc thúc mời huynh vào. Vân Thiên Hà dẫn Vân Bôn vào trong sân rồi vỗ vỗ vào mặt nó. Vân Bôn Nhu thuận tự mình đi đến chuồng ngựa, lúc này con ngựa trong chuồng bị kinh hách quỳ xuống trước mặt Vân Bôn còn phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vân Bôn cũng nhẹ nhàng đáp lại, lúc này con ngựa kia mới chậm rãi đứng dậy cũng không có dám tới gần Vân Bôn, nhãn thần nhìn Vân Bôn tràn ngập sự kính nể. Nhìn một màn này vì tiểu cô nương kia chỉ biết trừng mắt nhìn mà kinh ngạc tột độ. Lúc này Vân Thiên Hà còn chưa có bước đi thì từ trong phòng một vị mặc trường sam mộc mạc đi ra. Chỉ thấy người này có khuôn mặt chữ điền, tròm râu dài tới rốn, trung niên nhân này khiêm tốn mỉm cười đi ra đón. Người này, Vân Thiên Hà trong thời gian đi tới quỷ cốc cũng có thấy qua, cũng khá quen, chính là thứ tử Cơ Trường Không. Người này cũng chính là phụ thân của Cơ Viễn Hành và Cơ Trinh. Tuy thực lực chỉ ở cảnh giới võ thánh vẫn không cách nào đột phá, nhưng lại có một bụng tài hoa trí thức uyên bác, trong cơ thị chỉ đứng sau Cơ Hy Nhân. Thiên Hà, cháu như thế nào vừa mới tới mà đã biết thúc ở đây, thúc thật có chút ngoài ý muốn đó nha, mau mau vào nhà. Cơ Trọng Thiên đi tới, vẻ mặt khiêm tốn tươi cười nói xong tựu dẫn Vân Thiên Hà vào nhà. Vân Thiên Hà gật đầu nhìn Cơ Trọng Thiên, chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn vì vậy mà trước tiên đi theo vào trong phòng. Trong phòng bố trí tương đối lịch sự trang nhã, cũng rất giản dị. Trong nhà cũng có thanh hương của cây cỏ, vị tiểu cô nương kia cũng đã bưng lên hai tách trà, sau đó lẳng lặng đứng phía sau hiếu kỳ mà đánh giá hắn. Vân Thiên Hà cũng không có khách khí. Góc truyện audio.com, tự nhiên ngồi xuống như nhà mình, nhìn về phía Cơ Trọng Thiên cười nói. Cơ tiền bối nói cho cháu biết có đệ tử trong nhà đến đây nhưng cũng không có nói cho cháu biết người đó là ai, sở dĩ lần này vào thành là do nhìn thấy nơi này có thánh khí xuất hiện. Sở dĩ muốn đến xem một chút, thực không nghĩ lại là Trọng Thiên thúc thúc. Cơ Trọng Thiên nghe vậy liền cười nói. Trong nhà, luận về thực lực thì có thể nói thúc là người kém cỏi nhất, bất quá luận về học thức thúc tự nhiên là người đứng đầu. Lão Tổ Tông cũng thấy được điểm này của thúc tại chỗ này có thể phát huy, vì thế nên mới phái thúc đến đây lịch lãm học tập. Còn có Viễn Hành, hắn hiện tại phòng trường đang ở trong nhà, ha ha. Chuyện của Cơ Viễn Hành, Vân Thiên Hà cũng biết, gật đầu nói. Vừa rồi cháu còn phát hiện trong thành có người có thiên đạo số mệnh, chắc Trọng thúc thúc biết được người này là ai. Nếu như là địch nhân thì phải cẩn thận một chút. Nghe xong những lời này, sắc mặt Cơ Trọng Thiên biến đổi, sau rồi cũng nói. Thúc cũng không có phương pháp để xác định, không ngờ cháu lại có thể nhìn ra, theo như lời cháu nói thì người này thân thụ thiên đạo số mệnh. Vậy thì thực lực của hắn thấp nhất cũng phải trên tam giai chi cảnh. Nếu như mạo muội xuất hiện ở nơi này muốn mưu đồ bất quỷ mà nói thì thúc nghĩ hẳn là các vị lão tổ sẽ không có bỏ qua. Vân Thiên Hà gật đầu, nghĩ lời này cũng có đạo lý. Từ sau khi phong vị đại điển kết thúc, các vị lão tổ được phong vị, may mắn được tạo hóa cũng có chức trách trấn thủ khắp nơi trong phạm vi thế lực của tông môn. Hoặc thân thụ số mệnh cường giả can thiệp vào nhân đạo số mệnh phân tranh. Đến lúc tất yếu cũng sẽ nghiêm khắc trừng trị vì uy tín của tạo hóa thần điển. Mà dụng ý chính là muốn dùng phương pháp này để tạo hóa thần điện thay thế được thiên tháp dĩ vãng, tại thiên hạ tông môn và võ giả chi trung thần thánh địa chấp hành và tuân thủ chuẩn tắc võ đạo của tạo hóa thần điện. Do đó vì sự hỗn loạn của thế giới võ đạo tự nhiên đứng lên chấp trường võ đạo thần khí, khôi phục lại sự cân đối trong võ đạo. Tuy tạo hóa thần điện mở ra thanh mông thiên quang khiến cho mọi người trong thiên hạ vô cùng kinh sợ. Nhưng dù sao thì tạo hóa thần điện cũng không có tạo được quyền uy trong lòng mọi người. Vì thế cần phải có một đoạn thời gian nhất định, mà lần này, tạo hòa thần điện chi trì phụ tá nhân hoàng thống nhất thiên hà. Trong quá trình này cũng tạo dựng một chút quyền uy, mà tạo hóa thần điện phổ biến chuẩn tắc võ đạo tự nhiên cũng có thể thâm nhập nhân tâm, hiện tại cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá trong thành lại xuất hiện người kia, Vân Thiên Hà dự định sẽ đi tìm kiếm một hồi xem sao, tự mình xem đến tột cùng rốt cuộc là ai, nên cũng không có nói cho Cơ Trọng Thiên biết. Hắn nghĩ tại dân gian thực thi chính sách này liền hỏi. Lúc Hạ Quốc thành lập, muốn hoàn thiện chế độ chính trị và luật pháp của quốc gia cùng với chế độ quân sự cho bách tính dân sinh biết, như vậy trong đoạn thời gian này, thúc như thế nào mà thực thi chính sách? Nghe mấy lời này, Cơ Trọng Thiên cười nói, nếu như một lần nữa đính chế những điều này, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể thực hiện được. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, các quốc gia sẽ rất nhanh chóng phát triển, tăng cường lực lượng quân sự. Tất cả đều tiếp tục sử dụng pháp lệ và góc truyện audio.com. Chế độ của thời kỳ trước, chúng ta cũng không có ngoại lệ, chỉ là chúng ta ngoài những pháp lệ và chế độ trên cũng có chỉnh sửa tổng kết nhiều mặt, sau đó lại tiến hành hoàn thiện. Vì vậy hiện tại Hạ Quốc thực thu những pháp lệ, chế độ này bách tính cũng rất dễ dàng tiếp thu. Bất quá về phương diện quân sự cũng có thực thi một số chế độ mới nên cũng có một chút khó khăn. Nhưng sau này chiến tranh bùng nổ thì nó cũng sẽ từ từ mà hòa hợp. Vân Thiên Hà nói, đối với bách tính mà nói, bọn họ là người giản dị, thực thi những pháp lệ cùng chế độ này chỉ cần có lợi cho bọn họ tự nhiên họ sẽ tiếp thu. Mà cơ sở chính trị hiện tại cũng chỉ mới bắt đầu, còn chưa có xuất hiện những tệ nạn gì. Còn về phương diện quân sự mới là trọng yếu, hiện tại trong quốc gia xây dựng võ sư học đường, sớm tuyển nhận quân dự bị, cử động này rất tốt, bất quá cháu lần này tới còn có một việc muốn Cơ Thúc Thúc hỗ trợ. Cách chương.